This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lại. Đây là tiếng xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị khỏe không chị? Lạnh hồi sáng đã mưa rồi chị, ngày sáng à thì dạ hơn tháng chị hơn. Ngày hôm nay chắc chắn là chị sẽ có được một cái món ăn cũng tương đối là ngon ngon để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta, đúng không chị? Nóng nóng nước nước nha thưa quý vị. Dạ vâng.
Nó muốn kêu đi hoàng chính.
Dạ vâng. Vậy đi chị, nghe thấy mừng á chị. Bây giờ cứ thực tập á thưa quý vị ha. Bây giờ thực tập lần mình ăn trời cũng se se lạnh nè. Đó, rồi xong xuôi bắt đầu cỡ tháng sau hoặc là một vài tuần sau ghiền thèm làm ra tiếp nữa, bảo đảm làm lần thứ hai mình ngon, giống như là những người thợ mà họ nấu ăn hay hoặc là những ai mà chuyên môn làm bếp, hay là không ngon đâu thưa quý vị, làm nhiều cần nào một cái món đó thì bảo đảm quý vị sẽ có được những cái kinh nghiệm giống như chị Mỹ Ly ngày đó không chị, mà bây giờ chị mình nấu ăn ngon chắc chị cũng khoảng một khoảng thời gian chị cũng phải không chị phỏng tay phỏng chân cắt vô da vô thịt, ôi đủ trơn, nhất là cái vấn đề làm bếp lần đầu tiên phải gọi em mà vô bếp làm khóc luôn chị, trời ơi máu nó tươm ra này nọ rồi, ôi trời ơi, nói chung là đủ chuyện trong bếp lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta vượt qua được và chúng ta làm được rồi đó, có khái niệm về làm bếp thì quý vị sẽ cảm thấy là mình làm được, mình nấu ăn được, và mình biết những cái kỹ thuật khi mình nấu ăn vừa nó lạ làng mà nó vừa ngon, phải không chị? Giống như chị đầu tắt mặt tối hết show này hay show kia, hay hoặc là vừa làm bếp cho gia đình hay hoặc là phụ giúp cho những cái món ăn ngon cho những người bạn thân của mình gọi tới thì nó trời ơi rất là nhiều chuyện để mà giải quyết trong cái vấn đề làm bếp hả chị ha. Có
này nó
dạ đúng vậy chị, hành tính hơn và
thì chị thấy có cái kinh nghiệm đó thì cũng đổi xe ra với mọi người thì em thử nấu coi nó làm sao.
Dạ đi chào đó chị.
Bên đây mình không có cua đồng tươi cho nên là chị nấu cái kiểu mà cái kiểu giả cua thì mình đi chợ đó mình mua mình đi nào em
chợ nào cũng được chị, chợ nào mà mình cảm thấy mình nhiều đồ hả.
Mình mua một bao thịt nạc hoặc là mình có thịt nạc ở nhà mình mua lấy mình tự xay cũng được, cỡ một bao hơi nhiều rồi một bao tôm khô hoàn tính. Tôm khô ở đây mình có tôm khô rất là ngon ha. Hồi xưa mình muốn ăn tôm khô Việt Nam gửi qua Việt Nam thì tôm khô ở đây thì nó cứng nhắc không có ngon, mình mua tôm khô rất là ngon.
Dạ vâng, nếu mà quý vị mà biết được những cái nơi nào mà mình có bán tôm khô uy tín thì quý vị cứ giữ cái liên lạc đó, nếu mình có được những cái loại tôm khô yêu thích. Ngoài ra thì đối với hoàn tính thường thì đi chợ Trường Nguyên, lâu lâu thỉnh thoảng thì Trường Nguyên cũng sale những cái loại tôm khô size medium hay size lạc gì đó thì cái giá nó cũng rất là phải chăng, cũng rất là ok lắm đó thưa chị.
Tôm khô Mỹ mình thấy ok rồi, không có cần đợi ở Việt Nam gửi qua mà.
Đúng,
tôm khô nhiều khi nó không có bảo đảm. Thì mình có thịt nạc.
Thì nạc size giống chị nói thì size nhiều mỡ hoặc là ít mỡ chị?
15-20% thì được.
Ok.
Mình nhỏ đó, tôm nhuyễn.
Size nhuyễn ha.
Còn thì cũng chịu khó bằm thật là nhuyễn.
Bằm nhuyễn cũng được.
Cái thứ hai là mình có nạc xanh, có tôm khô rồi. Mình sang á thì mình có cái thịt cua khoảng nửa bao, mà cái này nè, cái thịt cua này, cái loại mà ở Google rồi họ bán cái loại cái hoàng tính, nó cũng rẻ, nó 12 đồng á, nếu mình xác mình bỏ thêm, còn không thì mình không cần thịt cua thì mình làm loại thịt nè.
Sáng xíu nữa vô Costco mua hủ đi, biết trắng đen.
Có nhiều lắm, làm cửa hủ đó thôi. Rồi nhưng mà mình có thêm hai cái trứng gà. Cái phần tôm khúc này mình có một cái hũ gạch tôm xào dầu á, mà để nấu bún riêu của Thái Lan mà người ta hay bán á. Mình xào một nửa mình xào mình đổ vô trong để cho ngon đó ha, thì mình có xương heo hoặc sườn non hoặc là giò heo, mình nấu cái này xong rồi mình bước ra, thí dụ giò heo mình nấu lấy nước ngọt rồi mình ăn cũng ngon. Còn nếu mà thì mình nấu xong mình ăn dạng chứ.
Đúng.
Cái nào hoặc là nhà mình thích cái nào, cũng có nhiều nhà nói là thôi không ăn giò heo. Có người nói là không có thích thịt đâu, thì ăn xương và nấu là nước ngọt. Cái gia đình mình ăn thì khoảng 2 hoặc 3 bao gì đó. Ngoài ra nếu các bạn thích thì các bạn có thể mua thêm muối heo. Rồi trong cái món bún riêu này mình không có thể thiếu hai món. Mình có thể không có huyết, nhưng mình không có thể thiếu đậu hũ chiên với lại cà chua hay hoàng tính ha.
Yeah.
Ừ, tức là nếu mà mình làm hết mấy cái trên mà mình không có cà chua, mình không có đậu hũ chiên đó thì mình cũng không có ngon. Rồi bây giờ đi chợ đó ha, mình mua tiếp những cái rau mình ăn kèm trong bún riêu. À, rau ăn kèm trong bún riêu thì mình có giá nè, có bắp chuối bào nè, có xà lách sắc nhuyễn, có rau kinh giới. Rồi hoặc là mình có thêm cái rau muống mà mình chẻ nhỏ ra. Nếm thì mình có chanh, ớt, tỏi nè, mình có mắm tôm, mình có bột nêm, mình có đường, có nước mắm. Và ăn bún riêu thì ăn bún cộng nhỏ rồi tính ha. Bún cộng nhỏ. Như vậy đó, trong cái rau ăn kèm này đó, cái gì mình không thể thiếu, có thể mình không thích thì mình không có cắt salad vô. Mình có thể không có bắp chuối nếu mình không tiện, nhưng mà mình có không thể không có rau kinh giới, bởi vì nếu mà cái tô bún riêu mà không có bỏ mấy cọng rau kinh giới vô thì nó chưa có được, chưa có ra mùi. Bạn tính công nhận không?
Đúng vậy.
Phải chị. Có phải có rau kinh giới ha. Cho nên ví dụ như mình định là mình ăn cái món bún riêu thì có những cái mình, ví dụ như chị nói là có thể mình không có giò heo hoặc mình không có sườn non, mình nấu xương cũng được, nhưng mà có thể mình không có huyết, nhưng mà không thể không có đậu hũ với cà chua. Rồi có thể có giá bắp chuối, có xà lách, hoặc là mình thiếu một trong mấy cái đó được, nhưng mà rau kinh giới mình không có thiếu được. Ví dụ như rau muống chẻ, nhiều khi mình không có mua được thì mình, hoặc là mình không có rảnh để chẻ, hoặc là mình nó mắc quá, hoặc là lúc đó chợ không có thì mình có thể không cần cũng được, nhưng mà kinh giới thì ráng kiếm cho được thì mới ăn bún riêu nó ngon.
Nhưng mà ra giống như
nó mới ra được mùi bún
mà không có quế, không có ngò, không có ngò gai thì sao ăn, phải không thưa quý vị? Thí dụ vậy.
Đó, cho nên là rồi mình có hành ngò, nó đại khái vậy thôi, hành ngò, chanh, ớt, mắm tôm thì đó là những cái mà mình nêm ở trong cái tô bún. Nhưng mà nếu mình nêm đầy đủ cái đó mà mình không có bỏ mấy cọng kinh giới vô là chị bảo đảm em là em ăn em thấy nó thích chà được, cái này nó thiếu cái gì vậy?
Nó
chưa có được hoàn hảo sao đó, đại khái vậy. Đó, đi chợ mua hết từng đó ha, thịt tôm khô, thịt cua nếu mà thích, rồi có trứng gà, có cái hũ mà gạch tôm xào dầu mà để nấu bún riêu đó, rồi có xương, có hoặc sườn non hoặc giò heo, rồi có huyết, có đậu hũ, có cà chua, có giá, có bắp chuối, có rau muống, có xà lách, có kinh giới, hành ngò, chanh, ớt, tỏi, mắm tôm, bột nêm, bún cộng nhỏ. Tự nhiên em mua hết mọi thứ rồi, nhà hết bún. Không có thể chan vô cơm mà ăn được nha.
Đúng vậy.
Cho nên là phải có bún cộng nhỏ ha. Có nhiều chị á, quên đi cái mình có bún cộng lớn là được không? Ăn không có ngon đâu nha. Trong này mà nấu bún cộng lớn là ăn không có ngon. Rồi bây giờ cách nấu đây. Cách nấu chị hay nấu như vậy nè Hoàng Tính.
Dạ, mời chị.
Thì bây giờ hoặc là chị có xương, hoặc là có xương hoặc có dầu heo thì chị nấu nước lèo. Để nấu nồi nước lèo cho ngon thì chị rửa tất cả các loại cái những cái gì mà chị mua đó, chị rửa qua nước giấm với muối.
Yeah.
Rồi chị trụng sơ bằng cách nào, tức là bắt một nồi nước lên cho nó sôi, cho vô một chút muối, một chút giấm. Tại để làm chi? Để cho khi mình trụng xong miếng thịt nó trắng tươi mà nó rất là ngon. mình bỏ vô, mình nước sôi mình bỏ mấy cái xương mình có vô, chừng 5 phút mình vớt ra, 5 phút là nó chưa ra chất ngọt, cho nên nó ra, nhưng mà nó ra hết những cái chất dơ, rớt ra vớt ra thao nước lạnh rửa lại. Tức là tất cả mình có cái gì đó thì mình rửa sạch, mình để ráo, xong mình trụng, mình để ráo, rửa lại để ráo. Rồi, mình lấy một cái nồi, mình bắt lên khoảng 4-5 lít nước vậy, mình nấu nước lèo. Nếu mà nấu, nếu mà mình nấu giò heo hoặc là sườn non đó, thì mình canh sao đó mà cho cái sườn non nó vừa mềm, nó có ra nước ngọt rồi mà nó vừa mềm, để mình ăn cái miếng sườn non còn ngon. Cái giò heo cũng vậy, tức là mình canh xong mình thấy nó vừa mềm thì mình vớt ra, thì vớt ra cũng vớt ra thao nước lạnh, có bò đá càng tốt, rồi rửa lại để ráo. Còn nếu mà mình nấu xương thì mình có thể nấu xương nó rục hơn. Đó, thì mình sẽ có một cái nồi nước 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 lèo đó ha. Thì khi mình nấu cái này đó, thường đó là chỉ nấu khoảng khoảng 1 giờ đồng hồ ở Hoàng Tính.
Okay.
Nhưng mà chị nấu khoảng 30 phút hơn, xong rồi chị bỏ thêm vô nồi á. Hồi nãy chị thiếu cái phần đi chợ đó, thường đó là chị bỏ trong cái nồi này đó củ cải trắng nè, củ hành tây nè, rồi hoặc là trái bắp, để cho nước lèo nó. Tức là chị muốn nói ở chỗ này với Hoàng Tính đó là chị nấu thường đó là chị nấu xương hoặc sườn cái gì chị nấu trước. Chị nêm nếm muối với lại đường, một chút xíu đường trong nồi. Rồi thí dụ như chị nấu 1 tiếng rưỡi, tại vì cái đó nó cứng quá, phải nấu 1 tiếng rưỡi thì chị nấu 1 tiếng, xong rồi chị bỏ những cái củ cải hay là củ cà rốt hay là củ hành tây hay là cái bắp để nó làm tăng thêm phần nước ngọt. Thì tất cả những cái phần này chị nấu 30 phút sau, rồi chị vớt ra hết. Chị thấy cũng có nhiều người tắt cái nồi lên, bỏ hết tất cả các thứ vô, xong rồi cái củ cải với lại củ cà rốt rồi nó nhừ nhuyễn, nó ra thành một cái nồi nước, nó không còn trong nữa.
Yeah.
Mà nó nhừ rụt ra hết. Không phải nó nhừ rụt như vậy mà nó bảo đảm nước ngọt. Chị nấu chị lấy đủ nước ngọt thôi. Tức là khi mà chị nấu 30 phút thì chị thấy mấy cái này, cái cà rốt nó cũng mềm rồi, nhưng mà nó chưa có rụt rã, chị còn vớt ra được. Thì cái nước của chị nó sẽ trong hơn. Thì khi đó đó, thì sau khi nấu xong rồi đó, thì chị lược cái nồi đó lại. Chị vớt cái gì đã bỏ rồi, chị lược cái nồi đó lại cho sạch sạch và chị nêm nếm. Nêm nếm đó thì thường đó là chị nêm đường, muối với lại bột nêm với lại một miếng nước mắm. Còn có khi á, còn có người thì nêm mắm tôm vô đây. Thì nếu nêm mắm tôm nó còn tính thì phải ngâm mắm tôm quậy đi, chị không nêm vô đây. Tại vì cũng có người ở Mỹ này thì trong nhà có người thích ăn, có người không thích, cho nên là chị không nêm. Nhưng mà nếu mà nêm đó thì các anh chị các bạn cũng như Hoàng Tính đó là quậy một muỗng mắm tôm rồi đổ thêm miếng nước rồi cho nó lóng lóng xuống rồi lấy cái nước nó nêm vô ha.
Yeah.
Thì nó cũng không có cái mùi, nó không có gắt lắm. Thì cái nồi nước lèo nấu xong rồi đó. Bây giờ cái làm riêu nè. Làm riêu đó thì tôm khô mình rửa sạch, mình ngâm sơ. Sau đó đó thì chị xay nhuyễn cái tôm này ra Hoàng Tính. Còn cái thịt xay mà hồi nãy chị nói đó thì thịt mình cũng rửa sạch sẽ rồi đó, mình hoặc là mình mua thịt xay ở chợ thì mình có sẵn rồi, còn nếu ở nhà mà mình xay đó thì mình xay cho nó thật là cho nó nhuyễn. Nó nhuyễn gần như là để mà làm đùa đó.
Yeah.
Nó nhuyễn vậy thì nó ngon hơn. Đừng có thịt này, thịt trong món riêu cua này đừng có xay kiểu to mà phải xay kiểu nhuyễn, còn nếu bằm cũng vậy, bằm cho nó thật là nhuyễn. Rồi mình bây giờ mình trộn nè, mình trộn thịt xay nè, tôm khô, thịt cua và 2 cái trứng. Ngoài ra đó thì trong đó mình có sắc củ hành đó, củ hành trắng mình sắc hột lựu nhỏ đó, mình vô mình trộn, rồi mình nêm vô đó, mình nêm một miếng tiêu, một miếng nước mắm, một miếng bột nêm và một phần ba cho tới nửa hũ khi gạch tôm mà nấu bún riêu đó, xong mình trộn cho thật đều. Vậy là sao không ngon được, Hoàng Tính ha, tôm khô nè, thịt cua nè, rồi mình nêm củ hành vô, rồi mình đánh trứng vô, rồi mình nêm gia vị vô, thì lúc đó là mình có một cái hỗn hợp rất là ngon rồi, một cái hỗn hợp ngon lắm. Bây giờ có 2 cách, Hoàng Tính, chị thì chị làm một trong 2 cách này. Một đó là nồi nước lèo đang sôi đó, thì mình múc từng muỗng riêu á, mình cho vô nồi, mình nhỏ lửa, thí dụ như nó sôi rồi mình để lửa số 5 ha, và mình kéo cái nồi 2/3 trong bếp và 1/3 nó ở ngoài bếp. Để gì? Để khi mà cái riêu nó chín rồi, nó sẽ trồi qua cái phía mà không có lửa đó, để chị vớt ra. Thường là thí dụ em có những cái em hớt bọt cũng vậy còn tính. Nếu mà em nó đang sôi sục sục, em hớt nhỏ lửa mà nó cũng vẫn sôi đó, thì em kéo cái nồi ra nửa trong nửa ngoài, thì cái phần bọt đó nó sẽ về cái chỗ mà không có lửa đó, thì em hớt cái nó sẽ gọn lặn, nồi nước mình nó không bị đục. Thì cái riêu chị cũng làm như vậy, chị vớt ra hết, tức là chị múc cho vô nồi, thì lúc này cái riêu này nó cũng làm cho cái nồi nước lèo mình rất là ngon thêm, rồi chị vớt ra. Chứ em nếu em để trỏng hả, nó nhừ nhĩ rồi nó lộn xộn, nó thành một cái nồi ấy là không có còn ngon. Đó là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai đó là cái riêu đó chị để vô một cái khuôn gì đó, chị hấp cách thủy. Rồi khi ăn đó thì chị lấy muỗng chị sắn từng miếng ra tô, cách nào cũng được. Nhưng mà thường nếu mà ăn thường ở nhà đó, nếu mà nấu ít thì chị nấu trong nồi, chị không hấp. Còn ví dụ như em nấu số lượng nhiều đâu người ăn đó, thì em hấp cũng được. Còn nếu mà ít thì nhiều khi sợ mất công, hay là nó để cho dễ dàng. Với lại cái phần riêu này nó cũng làm cho cái nồi nước lèo của em thêm ngon. Cho nên là cách nào cũng được, một cách mà mình làm ít. Ví dụ như mình có cái hội đoàn nào đó, bữa nay hội của mình họp mặt mấy chục cả trăm người, rồi kêu mình nấu nồi bún riêu, thì mình nên làm cái cách hấp này nó tiện hơn. Mình hấp xong mình để riêng, cái nồi nước lèo mình nấu để riêng. Hay Hoàng Tính ha, thì cách nào cũng được. Ở nhà ăn thường nấu một nồi nhỏ thì chị nấu trong nồi luôn, khoảng nó xong hết. Bây giờ mình có nồi nước lèo, mình có riêu xong rồi. Bây giờ đậu hũ thì mình cắt miếng vừa, mình chiên vàng, hoặc là chiên vàng rồi cắt thì tùy, sao cũng được. Cà chua thì mình cắt muối cao hay lớn. Mình phi thơm hành tỏi xong mình xào cái hũ gạch tôm hồi nãy còn lại đó. Tức là mình bỏ vô 1/3 hay mình bỏ vô một nửa thì tùy theo các anh chị thích cái mùi vị nó như thế nào thì tùy. Còn lại cái phần của cái hũ đó thì mình xào phi hành tỏi cho thơm. Rồi mình xào lên, mình cho thêm vô trong cái phần xào này 2 muỗng màu dầu điều, để cho nó có cái màu đẹp của cái nồi nước lèo. Rồi mình đổ cái phần mình mới vừa xào vô trong cái nồi nước lèo. Mình cho cà chua, cho đậu hũ, cho huyết vô. Huyết thì mình cũng luộc xong mình cắt miếng vừa vừa nhỏ nhỏ giống như là đậu hũ vậy đó. Thì như vậy lúc này là cách gì mà thấy cái nồi này không ngon thôi Hoàng Tính ha. Tức là mình nấu một cái nồi nước lèo rất là ngon rồi, mình nấu riêu nó ra thêm một cái phần ngon nè, mình đã có riêu để ngoài. Rồi bây giờ mình xào cái phi thơm, cái hành tỏi, mình xào cái gạch tôm. Rồi mình cho thêm hai muỗng màu dầu điều vô. Rồi mình đổ vô nồi nước thì nó nồi nước nó hơi hơi, nó không có đỏ rực mà nó hơi hơi, nó rất là ngon. Rồi sau đó mình cho cà chua, mình cho đậu hũ, cho huyết vô. Lúc này là có thể là chuẩn bị là múc ra được rồi đó. Thì dĩ nhiên bún mình phải luộc. Còn nếu mà mình nấu giò heo đó, thì giò heo sau khi mà mình vớt ra trong cái thau nước lạnh đó, thì mình cắt mỏng, cắt nhỏ, cắt lớn, cắt nhỏ tùy theo. Cái sườn non mình đã chặt ra thì cũng tùy theo mình hít gặm để cục bự, cho vô một cái tô nhìn nó đẹp, hay là mình cắt nhỏ nhỏ ra cho vô thì tùy theo gia đình mình cái kiểu. Mọi người trong nhà thích ăn như thế nào thì mình cắt như thế đó. Bây giờ tới cái phần rau ăn kèm. Cái rau ăn kèm nha các anh chị, có lần mình nói trong cái chương trình này rồi đó. Thì á, bắp chuối bào để làm sao cho bắp chuối trắng mà em có thể giữ nó trắng một tuần nó vẫn trắng đó Hoàng Tính. Tức là ví dụ như em mua một cái bao giá ở chợ. Em bỏ cái bao giá đó vô cái thau, em đổ nước ngập lên trên cái thau giá. Giá bỏ vô thau, đổ nước ngập lên. Sau đó em bào bắp chuối vô trong cái thau nước giá đó. Không cần phải bỏ một tí muối, một tí giấm hay một cái gì vô hết. Em bào bắp chuối vô tới đâu thì em cho thêm nước cho nó ngập bắp chuối trong giá. Em để chừng 5-10 phút. Chị bảo đảm với em giá nó vẫn là cộng giá tươi, nhưng mà bắp chuối nó trắng tươi luôn. Nó trắng mà đến khi mà em đi ráo rồi, em ăn rồi, em còn để tủ lạnh nó một tuần sau em vẫn thấy nó trắng. Ngày mai ngày mốt em lấy. Ngày mai ngày mốt. Cái này của một cái chị người dân tộc, chị chỉ với chị đó. Vậy mà tại vì có lần chị nấu cho chị ăn thì chị nói là cái gì cũng ngon á, riêng chị có cái bắp chuối bà làm trong giấm với lại muối, nhưng mà khi bà vớt ra rồi á thì lát nó cũng hơi đen, lúc mà tôi ăn là nó hơi đen. Tôi chỉ bà cái cách này nè, mà chỉ là chị nói cái người dân tộc ở quê tôi á, hồi đó ở Việt Nam như chị ở Công Tông Lê Cô gì đó, chị nói người dân tộc người ta làm vậy đó, từ đó chị làm theo vậy rồi chị thấy nó hay quá, mà nó trắng mà nó dễ thương như miếng bắp chuối lắm. Bữa nào em làm thử nha Hoàng
Tính. Tức là mình đổ giá ra hả chị hả? Mình đổ giá ra phải không chị?
Tức là em để giá trong đó luôn.
Ừ, để giá trong đó luôn.
Nói lại, em bỏ cắt cái bao giá bỏ vô cái thau.
Cắt bao giá, đổ giá vô.
Bao giá nó ngập hơn, lên cái thau giá ngập hơn chút. Ngập cho đủ cái, ví dụ em có cái bắp chuối lớn thì nhỏ tùy theo ha. Em đổ nước ngập lên rồi em đào cái bắp chuối vô trong cái thau nước có giá đó. Yeah. Em cứ để vậy thôi. Trời, thì một lát 5-10 phút sau thì nó trắng tươi. Em rửa lại, em quay cho nó ráo để em bỏ vô trong, để em ăn. Thì nếu mà em thích thì em cắt thêm cái xà lách mà có cái cọng đó, em cắt vô. Còn em không thích thì em ăn bắp chuối với giá xong cũng được. Rồi nếu mà em có rau muống em chẻ nhỏ em trộn vô. Em để rau kim giới lên trên. Lúc này là cắt ớt nè, cắt chanh nè, để mắm tôm ra nè. Bún thì luộc mềm rồi. Cho bún ra tô. Ở trên để mấy miếng thịt hay là sườn non. Múc riêu để lên. Cho hành ngò lên. Rồi múc đậu hũ cà chua trước. Tại vì định mỗi tô là bao nhiêu miếng đậu hũ, bao nhiêu miếng cà chua, bao nhiêu miếng huyết là múc vô, để vô. Để vô xong rồi, vớt để vô xong rồi múc nước lèo chan lên. Lúc này là cái tô phải nóng thiệt là nóng nha Hoàng Tính. Nước lèo đang sôi sùng sục và cái bún mình có thể để vô microwave lại cho cái nóng vừa bún vừa cái tô. Mình múc ra thì khi mình bỏ rau vô á, cái tô bún riêu của mình nó vẫn thật là nóng mà nó vẫn thật là ngon. Chứ còn nếu mình ăn nguội nguội là không có ngon. Là mấy cái món này, nhất là mình nói mình ăn trời xe lạnh mà mình ăn nó lạnh tanh thì nó sẽ không ngon. Ở đây ở Mỹ này mình rất là, nhà ai cũng có cái microwave hết trơn, cho nên là để bún ra tô xong rồi để vô cái microwave 30 giây hoặc 1 phút tùy theo lớn nhỏ nhiều ít. Rồi sau đó mới để tuần tự những cái chị nói là để thịt, rồi để riêu cua, rồi để cà chua, đậu hũ, huyết, rồi cho thêm hành ngò, cho hành chút xíu tiêu, rồi chan nước lèo lên. Thành, nồi nước lèo đang sôi sùng sục thì bảo đảm là cái tô bún riêu của em ăn trong cái trời xe xe lạnh này nó ngon gì đâu luôn á.
Đúng vậy chị, đúng vậy chị. Thường em làm nồi ở nhà, nhà cũng ăn tới nồi mà bét càng 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 cái nồi luôn. Ăn cũng ăn hai ba
một tô, nhiều khi mà chỉ ăn có một món này ăn một tô không có có đủ, phải tô bự lắm. Nếu tô nhỏ nhỏ là phải ăn tô rưỡi hai tô mới no đó.
Tính làm
cho nên là bảo đảm em nấu. Chị thì chị nấu đơn giản, chị thấy nó cũng đơn giản, nó không có cái gì phức tạp hết trơn á. Nhưng mà chị thấy, chứ em làm tuần tự theo chị nói ha, rau em chuẩn bị ha, nấu nước lèo rồi em chuẩn bị để đó, em làm riêu rồi để đó. Thì bây giờ em trộn bún là em có em ăn rồi. Ha, làm giá thử kiểu chị đi Hoàng Tính. Sẽ thấy là bắp chuối vô cùng đẹp trai. Không có chê chứ miếng bắp chuối vào đâu được. Các anh chị nào không tin thì cứ làm thử đi, không cần bỏ vô một chút giấm, chút muối nào hết. Chỉ có nước giá với bào bắp chuối vô thì bắp chuối sẽ rất là đẹp. Giá không có bị mất màu, không có bị úng, không có bị hư, không bị gì hết trơn. Để một tuần lễ ở trong tủ lạnh xong lấy ra ăn vẫn ngon, vẫn nhìn cái miếng bắp chuối vẫn đẹp.
Dạ vâng, em sẽ thực hiện cái món này thử, cái cách mà mình bào cái bắp chuối thử cái xem như thế nào. Trong cái món này thì cái yêu cầu của chị khi mà hoàn thành xong thì cái tô bún riêu của mình nó sẽ như thế nào chị?
Nước lèo thơm ngon, nước lèo trong, cái gạch cua nó không có, cái riêu cua nó không rã ra.
Vâng.
Nó không có rã rời ra từng miếng. Nó không có rã rời giống như mình nấu cháo thịt. Nó không có rã giống như mình nấu nồi cháo rồi mình bỏ thịt xay vô mình quậy quậy cho nó nhuyễn ra, nó không có được rã ra như vậy. Rồi có đầy đủ rau thơm ăn kèm, không thể thiếu kinh giới. Thì cái yêu cầu là nghĩ là ai ăn cũng sẽ thấy ngon, không ai chê được hết trơn.
Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cho tính hỏi là chị có bỏ me không chị?
Thường chị không bỏ me vô đây mà chị để nước cốt chanh. Thì ví dụ như khi mà chị mua chanh nhiều chị vắt nước cốt ra chị để, thì mình nêm nước cốt chanh vô. Ai thích chua nhiều thì nêm nhiều, thích chua ít thì nêm ít. Đó là cái cách của chị. Còn thường ở nhà có những người dằm một miếng me vô trong nước lèo thì tùy. Nhưng mà chị này lấy cái chua của cà chua đó, chị bỏ cà chua nhiều lắm Hoàng Tính. Chị bỏ cà chua rồi sau đó chị nêm thêm mắm tôm, rồi chị nêm cái nước cốt chanh vô.
Cái lúc mà khởi đầu
ăn, chị thấy ngon.
Cái lúc mà khởi đầu tỉnh mà tập tành là cái bún riêu thì cũng giống như chị vậy đó, nhưng mà cái độ chua của cái cà chua thì nó không có đủ chua, cho nên thay thế vào đó thì em là cho thêm cái ketchup đó chị, mình cho thêm một chút nữa thì nó cũng sẽ tạo lên một cái độ chua nhất định đó. Hay hoặc là nếu mà mình ở nhà mình không có cái ketchup thì mình có thể mình nếu mà còn me thì mình đổ khoảng nửa chén me nọ, mình dầm nước sôi nọ thì nó ăn cũng rất là ok thôi quý vị. Cái trường phái bún riêu của em là cái trường phái bún riêu của chợ An Đông, không biết là chị có đi ăn bún riêu của An Đông
chưa? Chị biết rồi, chị biết rồi.
Bà bác ấy thôi chị.
Đúng rồi, chị có ăn.
Đó, đó thì cái trường phái của em sẽ là bún riêu, một bún riêu của bà bác thì có tôm, tôm khô, bự đó. Ui chào ơi, ăn thì thôi, quên thôi, sáng có thể ăn được, trưa có thể ăn được, chiều tối cũng có thể ăn được, ăn rất là ngon. Cho nên trường phái em làm thì cũng từ từ em lấy theo một cái mẫu nào đó. Thí dụ như chị ăn phở thì chị có một cái style, cái yêu thích của cái tiệm phở Bình chẳng hạn đi, thì chị sẽ làm theo một cái công thức của phở Bình. Hay hoặc là quý vị thích phở Bắc thì quý vị là thường nấu theo cái phở, cái công thức của cái phở Bắc nhiều hơn là cái công thức của cái người Nam của mình nấu phở, thì cái đó là cũng tùy theo, giống như chị nói rồi đó. Bún riêu thì có rất là nhiều những cái dạng, của tất cả mọi gia đình đều có cái cách nấu. Mình nấu bún riêu ở Đà Lạt khó có thể nào mà bằng với lại những cái tô bún riêu ở những nơi khác, hoặc những nơi khác chưa chắc gì bằng ở ngay tại Đà Lạt, hay hoặc là Đà Lạt chưa chắc gì bằng ở Houston, tại vì Houston nó gần sông gần biển, có thể họ bắt ghẹ bắt cua nọ điền nhiều, thì trong một cái nồi bún riêu của họ sẽ cho thêm rất là nhiều những cái gia vị ở ngay tại cái xứ sở, ngay cái tại nơi của họ sống, để tạo nên một cái tô bún riêu thiệt là ngon. Đây là một trong những cái phong cách bún riêu tại Đà Lạt mà rất mong quý vị thực hiện thử giống như chị Mỹ Liên, xem tô bún riêu của mình nó như thế nào, phải không chị?
Đúng rồi em.
Ngoài ra quý vị có thể lên trên cái website saigondalatradio.com để quý vị nghe lại cái chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món bún riêu mà Hoàng Tính trong chốc lát ở đây khoảng có dăm 3 phút nữa thôi. Sau chương trình Hoàng Tính sẽ post lên nha. Trước khi chia tay trong chương trình này, chị có nhắn nhủ gì với bà con trong cái món bún riêu của mình không?
Chị thấy đó là cái bún riêu nó là cái món cũng dễ ăn, ví dụ như mình ăn cơm hoài cũng ngán. Ngày cuối tuần có thể nấu nồi bún riêu cho cả nhà ăn. Nó vừa dễ ăn mà chị thấy chắc ai cũng ăn được, không có ai nói không ăn được. Cho nên chính vì vậy, ví dụ trong nhà thì cũng có mấy em mấy cháu nhỏ nó ở Mỹ rồi, nếu mà đậm cái mùi mắm ấy, thì nó khó ăn, cho nên là chị không có nấu. Còn nếu mà các anh chị lớn tuổi mà quen ăn rồi ấy, các anh chị có thể đem thêm me rồi nêm thêm cái mắm tôm vô trong cái nồi nước lèo cũng vẫn được. Còn các anh chị mà nấu rồi có các cháu ăn thì để tập tành cho các cháu ăn thì đừng cho nó có cái mùi khó chịu thì
không sao đâu chị. Em nghĩ từ ăn ngon tới ăn ghiền, mà ăn ghiền là phải có mắm tôm mà mới ngon nha. Đúng vậy chị.
Thì mình cái cách này của chị đó Hoàng Tính chủ yếu là cho ở trong cái ở các gia đình mình thay đổi món ăn vào cuối tuần, làm sao cho nó dễ nấu và nó cũng tiện lợi, nó không có cầu kỳ hơn. Còn nếu mà nấu bằng cái cua đồng á thì cái bún riêu nó ngon cái kiểu khác.
Đúng,
mà nó cái mùi thơm nó kiểu khác mà nó ngon. Nấu mà nhất là rặt miền Bắc á thì nó kiểu khác. Chị nhớ hồi đó chị còn nhỏ trẻ lắm, mười mấy tuổi, mà hồi đó thời chiến tranh đó, rồi cái má chị lượm kiếm một cái nón sắt, cái rồi mỗi lần bắt có cua đồng đó ha, chị với nhỏ bạn ngồi giả. Thì bạn chị nó vừa giả nó vừa hát là cái nón sắt anh để lại, đại khái trong cái bài mà anh ở đâu. Hai đứa mỗi lần mà chị nhắc tới cái này chị liền nhớ bạn chị lúc hai đứa ngồi giả cua thì nó vừa giả vừa hát cái bài đó. Được người lính mà chết trận rồi để lại cái nón sắt trên bờ Lao Sậy này đó. Mỗi lần lần nào lúc nào, thì lúc đó thì cái kiểu nấu bún riêu của mình dù nhà nghèo nó không có đầy đủ đâu, có thể là chị cũng chẳng cần có xương gì trơn, chị cứ giả cua rồi nấu cho thiệt nhiều cua ra là cái nồi nước của mình, cái bún của mình cũng ăn rất là ngon rồi. Thì mỗi một thời, mỗi một lúc, mỗi một điều kiện á thì mình có cái kiểu nấu khác nhau, nhưng mà cái mùi vị và cái hương thơm và cái món ăn đó làm cho mình nhớ hoài luôn.
Đúng
chị nói ngay cả lúc này chị nhắc với em á, chị nhớ của một cái cô bạn gái chị, giờ nó ở đâu chị cũng không biết. Nhưng mà hai đứa ngồi giả cua, lúc nào nó cũng hát cái bài đó hết trơn.
Em thì em nhớ không lầm là như cái đây một vài tuần em vừa mới nấu bún riêu cho nhà ăn. Chị có thể chị chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết được cái cách nào mà chúng ta luộc bún, bún tươi cộng nhỏ mà mình có thể mình để lâu mà nó không bị thiêu không chị?
Thật ra đó, em xả cho nước thật là sạch sạch được, em đừng có hà tiện nước.
Xả nước nhiều.
Xả nước thiệt là nhiều. Dạ. Và em cũng đừng, khi mà em luộc bún, em phải canh cho nó đừng có rụt rã quá. Dạ. Mà nó đừng còn cứng.
Nhớ nha,
nó cứng thì ăn cũng không ngon, mà nó rụt á, khi mà em xả nhiều á, nó đem nó gãy hết trơn, nó không có ngon.
Đúng chị.
Cho nên đó là hà tiện nước, khi mà xả bún thì để bún được lâu trong tủ lạnh cũng vẫn còn ăn ngon.
Dạ vâng. Đôi khi mình ăn hết bún riêu còn bún nữa mà để thêm lấn thêm ngày nó không được ngon lắm, cho nên đây cũng là một cái cách mà chị Mỹ Liên sẽ chỉ cho quý vị. Chúng ta sẽ giữ được cái bún tươi, nếu mà chúng ta lỡ mà chúng ta ít bún riêu mà lại nhiều bún quá, chúng ta có thể dùng sau món bún riêu có thể là bún thịt nướng hoặc là bún chả Hà Nội chẳng hạn á, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình để thực hiện bún riêu giả cua theo cái phong cách của chúng ta ngay tại cái vùng Đà Lạt của chị Mỹ Liên. Mọi ý kiến thắc mắc hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có gọi cho chị Mỹ Liên ở số điện thoại 214-385-7611 nghe thưa quý vị, 214-385-7611 để chị Mỹ Liên có thể có cơ hội chỉ thêm cho quý vị để quý vị làm hoàn chỉnh cái món bún riêu hay hoặc là những cái món mà chị đã chỉ trên radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với lại cái món bún riêu. Biết rằng chị rất là mệt. Hy vọng sau cái talk show này chị sẽ có được một khoảng thời gian relax thiệt là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Cho em gửi lời thăm hỏi đến ảnh.
Cảm ơn em. Mong rằng là thời tiết dễ chịu rồi, các anh chị có những món ăn trong nhà thì gia đình chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Chúc tất cả mọi người thật bình an. Hẹn gặp lại lần tới. Chào em nghe Quang Tính.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn. Quý vị cứ lên lại trên website Sài Gòn Đà Lạt Radio của đài 11:60 AM để nghe lại cái chương trình talk show ngày hôm nay về món bún riêu chả cua do chị Mỹ Liên thực hiện. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.